Lúc đó, tôi không biết cha ngồi đó nghĩ ngợi những gì. Mấy chục năm qua đi rồi, tôi vẫn không biết khi ấy cha ngồi đó rốt cuộc trầm tư hay ngẫm ngợi điều gì về gia đình và cuộc sống. Lần thứ ba, trận đòn cha nên đánh tôi nhất nhất, và nên đánh tôi đến mức mặt mũi sưng vù, rách đầu máu chảy, thế nhưng cha lại không đánh tôi. Đó là tôi không để cho cha đánh tôi. Lúc đó tôi đã qua 10 tuổi, có lẽ cũng đã mười mấy tuổi rồi, đến công sở xã chơi, nhìn thấy trên bệ cửa sổ trong phòng cán bộ xã, có đặt một chiếc hộp cạo râu bằng nhôm tinh xảo đẹp mắt, tôi liền thò tay qua khe cửa sổ, lấy luôn chiếc hộp cạo râu đó ra, mang về nói với cha, con nhặt được chiếc hộp cạo râu này ở trên đường. Cha hỏi, y ở đâu? Tôi nói, giờ trước cửa lớn của công sở xã. Cha không phải là người thích hỏi đến từng gốc rễ, tôi cũng không còn là một đứa trẻ nông thôn đơn thuần trong trắng nữa. Sau này, chiếc dao cạo râu đó, cha vẫn cứ dùng mãi cho đến về sau. Cứ cách vài ba ngày, mỗi khi thấy cha vừa soi vào chiếc gương nhỏ trong hộp dao cạo vừa cạo râu, là trong lòng tôi lại cảm thấy đặc biệt ấm áp và dễ chịu, giống như đó là món quà mà tôi mua tặng cha vậy. Không biết vì sao, tôi chưa từng hối hận cho lần ăn cắp thực sự đó, chưa từng suy nghĩ đến việc người cán bộ nhà nước bị ăn trộm đó. Cho đến khi nhiều năm đã trôi qua, khi tôi nhập ngũ về nhà nghỉ phép, thấy người cha đang bị bệnh vẫn dùng chiếc dao cạo râu đó cạo râu, trong lòng mới có một chút cảm xúc chua xót dâng lên không nói nên thành lời. Tôi nói với cha rằng, để chiếc dao cạo râu này cha dùng lâu năm rồi, lần sau về con mang cho cha chiếc mới nhé. Cha nói, ừ không cần, vẫn tốt mà, bền nữa, cha chết rồi chiếc dao cạo này vẫn chưa hỏng. Nghe đến đây, tôi như muốn rơi lệ, cũng giống như cha đánh tôi năm đó, tôi quay mặt sang một bên. Quay mặt sang một bên, bất chợt tôi nhìn thấy trên tờ Y Hà Nam Nhật Báo Y đã cũ dán trên góc tường nhà tôi đã lâu năm, đang mục lục tạp chí Y Bách Hoa Viên Y số thứ tháng 2 năm 1981 thành phố Trịnh Châu. Trong mục lục số đó có một tác phẩm của tôi, tên tác phẩm là Y Người Phụ Nữ Lĩnh Tiền Trợ Cấp. Sau đó, tôi nói với cha, tác phẩm của tôi đăng rồi, tên tác phẩm ở trên tờ báo dán ở bức tường trong nhà, có mục lục và tên của tôi. Cha liền quay khuôn mặt đã cạo một nửa lại, nhìn vào chỗ tôi chỉ trên tờ báo. Hơn 2 năm sau, cha tôi mắc bệnh qua đời. Tôi về nhà an táng cha xong, khi thu dọn những đồ đạc mà cha đã dùng, tôi nhìn thấy chiếc hộp dao cạo râu lặng lẽ đặt trên bệ cửa sổ nhà tôi, lớp sơn màu vàng đã tróc hết, màu nhôm trắng sáng nhấp nháy, mà trên vách tường đối diện phía chết cửa sổ, dưới tên tôi trong mục lục Y Bách Hoa Viên, lại bị rất nhiều vết tay ấn vào, in ra một vòng lem lúc màu đen rất to, đến mức gần như ba chữ Y Diêm Liên Khoa Y đều không rõ nữa. Tính cho đến hôm nay, cha tôi đã rời xa tôi 1/4 thế kỷ rồi. Trong 24-25 năm nay, tôi không ngừng viết tiểu thuyết, không ngừng nhớ cha tôi. Mà mỗi lần nhớ cha, lại dường như đều bắt đầu từ những đòn ông đánh tôi. Tôi không ngờ rằng, sống đến hôm nay, những lần đánh đòn của cha đối với tôi, lại làm cho tôi cảm thấy được an ủi và hạnh phúc như vậy, lại làm cho tôi mỗi khi nhớ lại, đều không kìm được liền dùng tay xoa xoa lên đầu con trai tôi. Nhưng đáng tiếc là, lần mà cha nên đánh tôi đau nhất, đánh thậm tệ nhất, lại bị tôi che giấu đi rồi. Hơn nữa cho đến hôm nay, tôi vẫn không hề hối hận bởi lần ăn cắp thực sự đó. Chỉ là cảm thấy, nếu như sau lần tôi thực sự ăn cắp đó, cha lại có thể đánh tôi một lần nữa thật đau thì tốt. Trong cuộc đời của cha, nếu như có thể đánh tôi thật đau 10 lần 8 lần nữa thì tốt. Cảm thấy nếu như hôm nay cha vẫn còn có thể đánh tôi và mắng tôi như ngày trước, thì tôi sẽ hạnh phúc và an ủi nhường nào.